Mackerel Hill, Dallas.
Anh vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ cây mùa xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa Dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quan Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Toyota of Dallas, biết biết sao trong mùa hè, hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm, sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Phạm M nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Safeco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên kính gửi lời chào đến tất cả quý tín giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cô Thu Nga đã quay trở lại cùng lúc với ông Trump sau một chuyến đi được đánh giá là khá thành công và dài ngày trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên của Tổng thống Trump đó cô Thu Nga.
Coi bộ là ông rất là thích thú vì ông gặp ông nào thì cũng được có những cái chuyện lạ xảy ra mà không biết rằng mấy ông ở bên Cộng sản Việt Nam đã đãi cho ông ăn món gì, có nem công chả phụng râu ruồi hay không. Còn ông Duterte thì lại gặp rồi còn hát nữa. Ông này rất là ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, đúng như vậy, và bây giờ đã ông Trump đó, ông lại không có dự họp toàn thể thượng đỉnh Đông Nam Á. Và nhưng mà ông nói rằng cái chuyến đi của ông rất là thành công. Như vậy là ông đã bỏ qua cái cuộc họp toàn thể quy tụ các nhà lãnh đạo Đông và Đông Nam Á tại thủ đô Manila hôm nay vì cái cuộc họp bị trì hoãn, nhưng mà kết luận rằng cái chuyến công du châu Á của ông đã quá thành công và ông Trump đã rời Philippines sau bữa ăn trưa với các nhà lãnh đạo khác. Trong khi mà cái cuộc họp diễn ra chậm hơn 2 giờ so với cái chương trình đã dự định, và khi nói chuyện với các phóng viên trên cái chiếc máy bay Air Force One thì ông Trump cho biết thay vì tham dự hội nghị toàn thể, ông đã đọc bài phát biểu đã chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại vào buổi ăn trưa với các nhà lãnh đạo. Đó là một viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết là Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ dự phiên họp toàn thể thay mặt cho Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Trump nói chuyến đi của ông đã mang lại ít nhất là 300 tỷ đô la, có thể gấp 3 lần cái con số này trong một cái thỏa thuận, trong các thỏa thuận được ký kết. Và ông nói rằng ông đã giải thích rằng Hoa Kỳ mở cửa cho giao thương, nhưng mà không muốn có cái sự mà đối ứng, và ông muốn rằng có cái nền thương mại công bằng cho Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump kết thúc chuyến công du châu Á qua 5 quốc gia kéo dài 12 ngày mà không ra một tuyên bố quan trọng nào về mặt chính sách. Nhưng ông cho rằng đây là một chuyến đi thành công lớn và lưu ý rằng ông đã kết thân với nhiều người ở các cấp lãnh đạo cao nhất. Thương mại là mối quan lo ngại và quan trọng về chủ nghĩa bảo hộ theo chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump đã được nêu lên trong chuyến công du châu Á của ông Trump, gồm những chặng dừng tại Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Philippines. Và vợ ông đi về rồi, tại vì bà vợ của ông không đi cho nên ông phải đi về thôi, có gì lạ phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, người ta vẫn có thể cảm nghĩ là không hiểu là bà đệ nhất phu nhân Melania Trump tại sao khi mà đến Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc rồi cùng trên một cái chuyến bay Air Force One, vậy thì bà về lúc nào và tại sao lại phải lộn xộn như vậy? Lý do có thể là bà tẩy chay Cộng sản Việt Nam bởi vì đã không có trả tự do cho mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lại là chính cái người mà bà Melania Trump đã trao cho cái giải thưởng người phụ nữ can đảm thế giới, cho nên là bà cũng cảm thấy không có mặt mũi gì để mà có thể ở lại hoặc là đến thăm Việt Nam cả. Nhưng mà quả tình là báo chí ngày hôm nay nói về cái chuyến đi của Tổng thống Trump 12 ngày tại Á Châu là một trong những cái sự thành công lớn qua cái cửa miệng của Tổng thống Trump. Ông cũng nói như thế khi mà ông đáp cái cất cánh trên cái chuyến Air Force One từ Fullerton. Ông nói là cái cuộc đi Á Châu này hết sức là thành công. Và ông nói là chắc chắn thế giới sẽ phải thay đổi cái lề lối làm ăn đối với lại Hoa Kỳ. Trong cái lúc mà ông còn ở trong cái chiếc máy bay Air Force One vừa lăn bánh tại Manila thì Tổng thống Donald Trump đã nói với lại các phóng viên ngay trên máy bay tháp tùng với ông là đúng là 12 ngày thiệt là vĩ đại, và những cái sự trao đổi thương mại mà Tổng thống nói rằng là những cái quốc gia làm ăn với lại Hoa Kỳ sẽ đối xử khác hẳn từ trước tới nay đối với lại Hoa Kỳ. Và ông Trump thì trong suốt cái thời gian ông vận động tranh cử cũng đã từng hứa là ông sẽ xé bỏ tất cả những cái thỏa thuận đa phương quốc gia. Và ông nói rằng như thế thì những cái thỏa thuận đa phương như vậy sẽ gây tổn hại đến Hoa Kỳ. Và đồng thời đó thì trong suốt cái 2 tuần lễ công du ở Á Châu thì ông nói rằng là ông đã san bằng những cái thiếu hụt về vấn đề mậu dịch đối với lại các quốc gia khác, từ cái con số hàng tỷ đô la xuống cái con số zero hiện nay. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là ông cảm thấy rất là lạc quan về Việt Nam. Ông nói rằng là cái quốc gia này đã thay đổi về cái chiều hướng, và đặc biệt đó là Việt Nam vừa mới ký một cái
thỏa thuận là sẽ mua những cái loại máy bay Boeing của Hoa Kỳ trị giá lên tới cả 12 tỷ Mỹ Kim. Thì Tổng thống Trump giống như là chị Thu Nga có nói là ngày sáng ngày hôm nay là bởi vì cái phiên họp ở bên Phi Luật Tân, các quốc gia vùng Đông Á thì nó bị trễ 2 tiếng đồng hồ, cho nên là ông không có tham dự cái cuộc họp chung với lại các vị lãnh đạo khác, tức là cái cuộc họp bế mạc. Nó cũng là một cái buổi họp để mà có thể công bố về cái kết quả của cái cuộc họp tại Phi Luật Tân. Ông chỉ dự bữa ăn trưa, tuy nhiên thì người ta cũng nhắc đến về cái vấn đề nhân quyền. Tổng thống Donald Trump hoàn toàn không có nhắc về vấn đề nhân quyền đối với lại ông Tổng thống Rogio Duterte, khi mà cái ông này trong cái chiến dịch bài trừ ma túy thì ông đã giết tới 3.900 người có liên quan đến ma túy mà không có xét xử gì cả. Trong lúc đó thì ông Duterte này mới có lãnh cái chức vụ Tổng thống vào năm ngoái mà thôi. Mà chính phủ của ông này thì lại nói rằng là cảnh sát giết người là để tự vệ. Nhưng mà những quan sát viên về nhân quyền thì họ nói rằng là đây là cái hành cái vụ giống như là hành quyết những người có liên quan đến tội phạm hoặc là ma túy mà không có đem ra xét xử. Nhưng mà đối với lại ông thủ tướng của Anh, ông Justin Trudeau, thì ngày hôm qua ông nhắc tới nhiều lần cái vấn đề nhân quyền. Ông nhắc về cái vụ mà những người tị nạn Hồi giáo Rohingya cùng với lại cái vấn đề mà Phi Luật Tân đã giết rất nhiều người trong cái cuộc bài trừ ma túy của ông. Và ngày hôm qua thì ông Trudeau cũng nhắc về thêm một lần nữa. Có lẽ là cái ông Duterte cũng cảm thấy áy náy về cái việc đó. Tuy nhiên đó thì người ta vẫn còn rất là đáng tiếc khi mà Tổng thống Donald Trump chỉ lo về vấn đề thương mại mà không có nhắc gì đến vấn đề nhân quyền từ Việt Nam cho tới Phi Luật Tân. Anh Cương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong chuyến công du châu Á lần này, người ta thấy rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đã đánh mạnh vào vấn đề thương mại nhiều hơn, là các vấn đề mà nhiều nhà phân tích cũng như nhiều chuyên gia quan tâm. Thí dụ như rằng là về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, và vấn đề một phần nào đó là vấn đề về Bắc Hàn. Và trong suốt chuyến đi của mình từ Trung Cộng đến Việt Nam và qua Phi Luật Tân thì rõ ràng ông Trump tập trung nhiều vào vấn đề thương mại. Và tại Phi Luật Tân, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Duterte của quốc gia này, thì người ta thấy rằng rõ ràng Tổng thống Trump cũng không nhắc đến vấn đề Biển Đông với ông Duterte. Và nhiều người cho rằng là tại vì Tổng thống Trump muốn Trung Cộng ủng hộ về những cách giải quyết đối với chính quyền của Bắc Hàn trong chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của quốc gia cộng sản này, nên vì thế ông Trump tránh nhắc đến vấn đề Biển Đông để không làm phật lòng Trung Cộng. Trong cuộc hội đàm chính thức đầu tiên tại Manila trong ngày hôm qua thì hai ông Duterte và ông Trump đã bàn về các vấn đề như là cuộc chiến chống ma túy tại quốc gia này, mối đe dọa từ nhóm ISIS và các vấn đề thương mại khác. Và theo như phát ngôn nhân của Tổng thống Phi Luật Tân cũng khẳng định vấn đề Biển Đông không được đề cập trong cuộc hội đàm kéo dài 40 phút. Phi Luật Tân là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Trump, sau khi ông đã dừng chân tại các quốc gia như là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng và Việt Nam. Và theo như là các giới chức của chính quyền Phi Luật Tân cho rằng, mối quan tâm chính của Tổng thống Trump trong chuyến châu Á lần này là thu hút sự ủng hộ cần thiết của các bên để đối phó với chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và theo các chuyên gia thì ông Trump thậm chí có thể sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận mà theo đó Hoa Kỳ có thể cho phép Trung Cộng thực hiện một số hành vi khiêu khích tại Biển Đông để mà đổi lấy sự ủng hộ của Bắc Kinh trong giải quyết vấn đề về Bắc Hàn. Và theo chuyên gia này thì cho rằng việc tranh chấp tại Biển Đông có thể sẽ thay đổi một chút trong cách tiếp cận và trong cách giải quyết. Trước khi rời Việt Nam đến Phi Luật Tân thì ông Trump cũng đã để ngỏ khả năng trở thành bên trung gian, tức là đứng giữa để giải quyết cái vấn đề về Biển Đông. Và trong đó thì người ta cho rằng là ông Trump liên quan đến vấn đề Biển Đông thì ông Trump thật ra không muốn ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì Trung Cộng lúc nào cũng cho rằng đây là vấn đề nội bộ của các bên có liên quan và Hoa Kỳ không có một cái chút gì ở trong đây hết. Nhưng để bảo đảm về vấn đề tự do hàng hải và bầu trời thì Hoa Kỳ đã liên tục thực hiện các chuyến công du, chuyến đi để mà bảo đảm cái quyền tự do hàng hải khi mà các tàu của Hoa Kỳ liên tục đã đi vào khu vực 12 hải lý tại Biển Đông này. Và khi mà nghe đến vấn đề là nghe ông Trump trong chuyến thăm Việt Nam, ông Trump cũng đã đề nghị trở thành trung gian giải quyết vấn đề Biển Đông, thì ngay lập tức các cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Cộng đã lên tiếng phản đối và cho rằng là Trung Cộng đang xen quá nhiều vào vấn đề này. Tuy nhiên, rõ ràng anh Trung Cộng anh không có muốn một ai nhắc đến vấn đề này, khi thậm chí ngay cả Phi Lục Tân vốn là một quốc gia có liên quan trong vấn đề Biển Đông cũng không nhắc đến vấn đề Biển Đông trong kỳ hội nghị lần này. Và trong lần này thì người ta thấy rằng là rõ ràng không có một cái tuyên bố hoặc là một quyết định nào lớn ảnh hưởng đến thế giới được tuyên bố trong hội nghị APEC cũng như trong các diễn đàn liên quan đến vấn đề này đó cô Thu Nga.
Có bộ là ai cũng sợ cái mặt nham hiểm của ông Tập Cận Bình hết. Nhưng mà ngày 12 tháng 11 đó thì Việt Nam cũng như là Trung Cộng gọi là tránh gây hấn vì Biển Đông, khi mà ông Tập Cận Bình này gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ vài giờ sau khi mà Tổng thống Donald Trump ngỏ lời sẵn sàng làm trung gian hòa giải những cái cuộc tranh chấp trên lãnh hải này. Và cái quan hệ giữa Hà Nội với lại Bắc Kinh đặc biệt căng thẳng kể từ tháng 7 khi mà Trung Cộng áp lực Việt Nam ngưng thăm dò dầu khí tại một vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông. Rồi truyền hình và nhà nước của Việt Nam loan tin ông Tập Cận Bình nói với lãnh đạo Việt Nam rằng Trung Cộng muốn làm việc cùng với Đông Nam Á tiến tới bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Và Tân Hoa Xã nói là nước Việt Nam và Trung Cộng gọi là nhất trí, cái chữ nhất trí, mở ngoặc và đóng ngoặc, giải quyết thỏa đáng tranh chấp hàng hải và tìm cách duy trì hòa bình và ổn định. Mấy cái ông mà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng nói rằng phải là hòa hoãn, phải là giải quyết trong vấn đề tình bạn. Thế nhưng mà chúng ta thấy là Trung Cộng sẵn sàng ăn hiếp vào Việt Nam bất cứ lúc nào. Nhưng mà trở về tình hình ở Mỹ thì bây giờ ông Trump lại phải đối đầu nhiều việc trước mắt của ông lắm. Và bây giờ cái lệnh mà nhập cảnh Hoa Kỳ của ông Trump coi như là có hiệu lực một phần rồi. Và một tòa phúc thẩm ở tiểu bang California ngày hôm qua cho phép cái lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực một phần khi phán quyết rằng chính phủ Mỹ có thể là cấm nhập cảnh người từ 6 nước, đa số có dân theo Hồi giáo, không có mối quan hệ nào tại Mỹ. Và một ủy ban gồm có 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực 9 ở San Francisco phần nào chấp nhận yêu cầu của chính quyền của ông Trump về việc ngăn cản ít nhất là tạm thời. Phán quyết của một thẩm phán khiến cho lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump bị đình trệ. Và cái lệnh cấm của Tổng thống ban hành ngày 24 tháng 9 thay thế cho 2 phiên bản trước bị các tòa án liên bang ngăn chặn. Và với quyết định mới của tòa phúc thẩm khu vực 9 ở San Francisco, thì lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump sẽ được áp dụng đối với những người đến từ Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad mà không có mối liên quan nào tại Mỹ. Và các mối liên hệ đó bao gồm là thân nhân hoặc các liên hệ chính thức với các tổ chức ở Mỹ như các trường đại học hay các cơ quan tái định cư. Những trường hợp được phép nhập cảnh Mỹ là những người có bà con thân nhân như ông bà, con cháu, cha mẹ, anh chị em, cô bác, cậu dì, họ hàng tại Hoa Kỳ. Và phán quyết ngày hôm qua không có ảnh hưởng tới những người từ 2 nước khác cũng bị liệt vào cái lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump là Bắc Hàn và Venezuela đó quan hệ.
Vâng, cái lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump cũng gây ảnh hưởng khá nhiều về cái vấn đề di dân. Sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng nhắc về cái vụ này. Nhưng mà khi mà nói về ông Trump thì nhiều lắm. Cái chuyến đi vừa rồi tại Việt Nam thì Tòa Bạch Ốc vừa rồi cũng đã công bố về cái kết quả và họ đã đưa ra cái thông cáo nói về cái chuyến đi của Tổng thống Trump. Và cũng cho biết là phía bên Cộng sản Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ sẽ có những cái cam kết tăng cường về vấn đề đối tác mậu dịch cho đến về vấn đề quốc phòng. Thì hai bên nói rằng cái thỏa thuận đầu tiên trong cái thông cáo của Tòa Bạch Ốc là phía bên Cộng sản Việt Nam họ sẽ cấp đất cho Hoa Kỳ tại Hà Nội để mà xây một cái đại sứ quán mới. Và đây phía bên Hoa Kỳ nói rằng cũng là một cái ví dụ cho thấy là cái liên hệ ngoại giao đã phát triển giữa hai quốc gia. Hai bên bây giờ họ cũng đã kết thúc là sẽ hợp tác hành động 3 năm về vấn đề quốc phòng và tăng cường những cái hoạt động có liên quan đến hải quân. Và ngày hôm cái tuần lễ mà Tổng thống Trump đến Đà Nẵng thì phía bên Mỹ cũng đã giao cho Việt Nam một cái tàu tuần duyên để mà giúp Việt Nam có thể giám sát tốt hơn ở trên biển. Nhưng mà về cái vấn đề Biển Đông đó thì trong cái bản thông cáo chung có nhắc lại là hầu như nguyên văn những cái cam kết từ trước tới nay của Hoa Kỳ, đồng thời là kêu gọi tất cả các bên là phải làm rõ những cái yêu sách về chủ quyền của mình. Đồng thời cũng đã kêu gọi là các bên không có những cái hành động như là leo thang căng thẳng quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển. Tức là tái khẳng định về cái vấn đề cam kết chung hòa bình cũng như lời cam chấp. Nhưng mà có một cái điều người ta chú ý đó, là cái sự kiện mà tòa đốc ra một cái thông cáo kết quả về cái chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Trump. Nhưng mà các nội dung thì đã được nêu ra trong cái bản thông cáo đều được ghi chi tiết trong cái bản tuyên bố chung công bố sau cái cuộc họp thượng đỉnh ông Donald Trump và ông Trần Đại Quang rồi. Không hiểu là phía bên tòa bạch ốc có những cái ý kiến trái ngược nào hay không, nhưng mà những cái điều này thì người ta đều biết hết rồi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến vấn đề Biển Đông thì thật ra người ta chỉ quan tâm đến phản ứng của Trung Cộng mà thôi. Tại vì đây là một trong những đầu dây mối nhợ gây ra tình hình bất ổn tại Biển Đông mà thôi. Thì theo như tờ báo Few Star trong ngày hôm 13 tháng 11 vừa qua hôm qua đó, thì họ loan báo rằng là Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã cam kết với Tổng thống Phi Lục Tân Duterte là sẽ không mang chiến tranh đến Biển Đông vì các tranh chấp chủ quyền. Nguồn tin theo lời phát ngôn nhân của phủ Tổng thống Phi Lục Tân cho biết hai ông Duterte và ông Tập Cận Bình đã có một cuộc thảo luận mà theo họ là thành thật và rất thẳng thắn về các vấn đề tranh chấp khi cả hai bên tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng cuối tuần qua. Và vị phát ngôn nhân này cũng đã xác nhận là hai nhà lãnh đạo thỏa thuận các vấn đề về quân sự hóa Biển Đông. Theo đó, Trung Cộng đã đáp lại bằng cách họ bảo đảm rằng sẽ không sẵn sàng gây ra chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào. Và Tổng thống Phi Lục Tân cũng nói rõ ràng Phi Lục Tân không có lợi nếu mà sử dụng vũ trang. Lời tường thuật của tờ báo Phi Lục Tân xuất hiện trong ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Manila với sự tham dự của Tổng thống Trump, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường. Và theo tờ Reuters thì trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng thống của Phi Lục Tân cũng đã không nhắc đến vấn đề Biển Đông, mà chỉ nói về các mối đe dọa khác tại khu vực mà ông gọi rằng là chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, hiện đang đe dọa vấn đề hòa bình và ổn định tại khu vực. Theo các nhà phân tích thì với nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Cộng xây dựng các căn cứ quy mô lớn trên các hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, cũng như những nỗ lực để mà mở rộng tầm ảnh hưởng tại các quần đảo thuộc Hoàng Sa, không nhằm mục đích dân sự mà chỉ nhằm mục đích khống chế Biển Đông của Trung Cộng mà thôi, thì người ta trông đợi nhiều hơn về việc Philippines sẽ lên tiếng về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp lần này, nhưng thật ra không có nhắc đến nhiều, mà người ta chỉ lại nhắc đến nhiều vấn đề về thương mại mà thôi. Và mặc dù ông Duterte không đề cập đến vấn đề tranh chấp Biển Đông khi ông đọc diễn văn mở đầu hội nghị, nhưng theo hãng tin Reuters thì nhiều nhà lãnh đạo của khối ASEAN cũng đồng ý họ không nên coi sự tạm yên ắng trên Biển Đông như là một vấn đề đã rồi hoặc là tự nó có mà thôi. Bởi vì họ cho rằng là sự tiến bộ như hiện nay là một nỗ lực của các quốc gia để mà, bởi vì đây là lợi ích chung của tất cả các quốc gia, tránh đi những cái tính toán sai lầm có thể dẫn đến chiến tranh hoặc là dẫn đến tình hình căng thẳng hơn mà thôi. Đó là nội dung của cuộc họp trong ngày hôm qua tại Manila. Và nói chung lại thì thật ra các quốc gia liên quan đến vấn đề Biển Đông rất là bực mình trước những cái hành động khiêu khích cũng như là bành trướng của Trung Cộng, nhưng họ không dám nói trong vấn đề này. Mặc dù người ta thấy có sự hiện diện của Hoa Kỳ, nhưng mà Tổng thống Trump của chúng ta lại chỉ quan tâm đến vấn đề thương mại nhiều hơn, nên không có những cái phát ngôn liên quan đến Biển Đông. Thì vì thế, các nhà lãnh đạo khác họ cũng không có nhắc đến vấn đề này đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông chỉ nhắc là ông nói bóng nói gió rồi. Nói thôi, ông Trump khuyên là ASEAN chớ có làm vệ tinh cho ai, chứ vệ tinh mở quát và đóng mặt. Có ý là nhắc tới Trung Cộng nhưng mà không có nói rõ ràng ra. Tuy nhiên có một cái việc mà cũng vui vui mà hồi nãy chúng tôi có nhắc đến là ông Duterte là ông nổi tiếng là coi bộ là chống ma túy dữ dằn lắm. Và ông ngân nga một cái bản nhạc này mà bản nhạc tình nha. nổi tiếng của Philippines tại bữa tiệc tối của các nhà lãnh đạo châu Á ở Manila, và sau đó cho biết là đáp lời yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông hát. Và ông Trump cũng như là ông Duterte nằm ở trong số 19 nhà lãnh đạo tham dự gala ở thủ đô Philippines tối Chủ nhật, trước khi mà thượng đỉnh ASEAN thường niên bắt đầu thứ hai. Bất chợt thì ông Duterte đã ông cầm micro song ca một bản nhạc nhan đề là Icor với diva nhạc pop là Philippines là Pilita Corel. Và ca cái bài ca này có bài hát có đoạn là anh là ánh sáng trong thế giới của tôi, là phân nửa con tim này. Và sau đó thì Tổng thống Philippines tuyên bố là ông hát ngẫu hứng, không được mời theo lệnh của Ngài Tổng tư lệnh Mỹ. Và ông Duterte này, người còn được mệnh danh là ông Trump Đông Phương, vì có tính cách của mình, cái bản chất của ông là có vẻ là nóng nảy, coi như là ông Trump của Đông Phương vậy. Và có cuộc họp với Tổng thống Donald Trump bên lề thượng đỉnh ngày hôm qua. Mỹ và Philippines là đồng minh chiến lược kể từ sau đệ nhị thế chiến, nhưng mà quan hệ của đôi bên bị căng thẳng vì những lời mà nói mà có cái tính cách mà ngang ngược, ngang phè của ông Duterte cũng như là ông Donald Trump, và mong muốn là hai ông xích lại gần nhau hơn. Và kể từ khi ông Duterte lên làm tổng thống hồi năm ngoái, thì cuộc chiến chống ma túy của ông phát động đã cướp đi sinh mạng hơn 3.900 người. Và ông này, ông hát cái bài nhạc tình này còn hơn là khi mà Trung Cộng qua Việt Nam mà thăm Việt Cộng đó, thì các em thiếu nhi hát bài và núi liền núi, sông liền sông, để mà coi như là ca ngợi Trung Cộng, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Ông Duterte này đó thì không có biết là ông hát nhạc tình mà có ai nghe được hay không, nhưng mà chắc là phải rợn tóc ấy. Nhưng mà chị Thu Nga nhớ đó, là đừng cứ nghĩ rằng là mỗi lần mà mình chụp chung selfie với ai là mình được vô trong đó đâu nha.
Không,
dạ vâng, gì? Đây là cái trường hợp xảy ra mà ông CLMV của anh Khôi Nguyên đó, thì ông thủ tướng của Úc đó, là ông này ông chụp selfie với lại tổng thống Donald Trump, rồi ông Tập Cận Bình, rồi ngay kế bên đó, lại có ông chủ tịch nhà nước CLMV Trần Đại Quang của anh Khôi Nguyên. Thì dạ vâng, ông Maya gì đó, ông Maya Việt Nam đó, thì đến lúc khi mà cái tấm hình này đó thì cộng sản Việt Nam khoái lắm, họ đem lên họ đăng khắp nơi. Nhưng mà trong cái trang Twitter của ông thủ tướng Úc là ông Michael Turban đó, thì cái tấm hình đó bị cắt mất. Chỉ còn có ông Donald Trump, ông Tập Cận Bình và ông Thủ tướng Úc thôi. Còn ông Maya Việt Nam, Trần Đại Quang thì bị cắt đi mất lúc nào không hay. Đó, anh Khôi Nguyên, anh đừng có tưởng là khi nào mà anh chụp chung đó nha, người ta chụp chung với anh là người ta thì cho phép lịch sự thôi. Chứ còn cái việc mà họ có để cái tấm hình anh ở chung với người ta hay không là một chuyện khác.
Nghe răng ra cười rồi không có hình tức thiệt hết trơn.
Bởi vậy cái vụ mà selfie này đó thì chắc chắn phải hỏi cô Thu Nga, tại vì cô Thu Nga rất là thường xuyên selfie. Nhưng mà bây giờ theo cái vụ này đó, rút kinh nghiệm, muốn selfie đó thì tất nhiên chúng ta phải sử dụng điện thoại của chúng ta. Tại vì trong trường hợp này, ông Turnburn đó, ổng sử dụng điện thoại của ổng selfie, thì ổng muốn cắt ai, ổng bỏ ai là cái vấn đề của ổng. Nên vì thế, ông chủ tịch Trần Đại Quang này chắc là không có biết selfie. Nên ổng khi mà ổng selfie, ổng chụp hình đó thì ổng đứng giống như ổng đang chụp hình mà những cái bằng cấp của ổng vậy đó. Nên là ổng cứ không ngờ rằng là ông Turnburn này cắt đi cái hình của ổng. Thì thật sự khi mà lần đầu tiên xem cái bài này đó, Khôi Nguyên vừa buồn cười mà vừa cảm thấy quê dùm cho ông Trần Đại Quang. Thật sự là như vậy. Nếu mà trường hợp này cô Thu Nga làm cách nào, cô Thu Nga có gắn lại hình mình được không cô Thu Nga?
Khi người ta cắt rồi mình muốn gắn mà không được. Nhưng mà đúng như vậy, chụp selfie mà nhiều người là phải chụm cái đầu lại vào nhau. Còn ông kia ông đứng tỉnh queo, có lẽ ông cũng không biết selfie là cái gì hết, cho nên bị cắt là phải rồi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, rút kinh nghiệm, có selfie thì phải đứng gần gần lại một chút để khỏi bị cắt, phải không cô Thu Nga?
Vậy đúng vậy.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả. Và xin quý vị rằng là nhớ rằng là đừng có selfie bậy bạ nữa. Tại vì nếu mà selfie thì chắc chắn rất là có thể mình sẽ bị cắt mất khúc này khúc kia đó. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.